kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 9 tháng 5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng.
Giá vàng SJC tiếp tục tăng mạnh.
Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng. Hội nghị công bố quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sơ kết một năm thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 14 của Chính phủ, ra soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng, kế hoạch điều phối vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm của vùng đồng bằng sông Hồng. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, trong đó nhấn mạnh ba cái thiếu lớn, đó là thiếu quỹ đất, thiếu cơ chế, nhất là cơ chế liên kết vùng, cơ chế thúc đẩy năng lực đổi mới sáng tạo, cơ chế hiệu quả thu hút FDI quy mô lớn, thiếu nhân lực chất lượng cao trong ngành công nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu triển khai quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng phải có sự liên kết, bứt phá, bao trùm, toàn diện, bền vững, truyền thống, bám sát chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 30 của Trung ương, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp, đặt con người là trung tâm, chủ thể và nguồn lực, động lực của sự phát triển. Về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng trên tinh thần thông thoáng về chính sách, thông suốt về hạ tầng và thông minh về quản trị.
Sáng nay 9 tháng 5, giá vàng SJC tiếp tục tăng phi mã khi niêm yết ở mức 86,4 triệu đồng một lượng đến 88,7 triệu đồng một lượng ở hai chiều mua vào bán ra, tăng 1 triệu 200 nghìn đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, giá vàng nhẫn trơn không có nhiều biến động, ở mức 73,3 triệu đồng một lượng đến 75,5 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC tại Phú Quý cũng tăng lên mức 86,3 triệu đồng một lượng đến 88,5 triệu đồng một lượng. Tương tự, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giao dịch ở mức 86,25 triệu đồng một lượng đến 88,3 triệu đồng một lượng.
Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng và giá dầu đồng loạt giảm mạnh theo điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.288 đồng một lít, xăng RON 95 giảm 1.411 đồng một lít, giá dầu diesel giảm 759 đồng một lít, dầu hỏa giảm 843 đồng một lít, dầu mazut giảm 160 đồng một kg. Theo số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, khối lượng giao dịch hàng hóa trong tháng 4 năm 2024 lập kỷ lục cao nhất từ trước tới nay. Giá trị giao dịch trung bình đạt gần 7.000 tỷ đồng một ngày. Khối lượng giao dịch lũy kế 4 tháng đầu năm tăng trưởng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4, đậu tương là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam, chiếm 5,5% tổng khối lượng giao dịch.
Thống kê của VCCI, năm 2023, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh với 71,25 trên 100 điểm. Các tỉnh xếp sau bao gồm Long An, Hải Phòng, Bắc Giang, Đồng Tháp. VCCI cũng chỉ ra chất lượng cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến, tuy nhiên vẫn xuất hiện tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục hành chính. Doanh nghiệp vẫn gặp phải tình trạng phiền hà ở một số lĩnh vực. Đáng chú ý, thủ tục đất đai tiếp tục là điểm nghẽn lớn khi 73% doanh nghiệp phải giãn hoãn, bỏ kế hoạch kinh doanh vì vấn đề này.
Theo dự báo, trong tháng 5 này, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5 đến 2,5 độ C. Vì vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự báo nhu cầu điện có thể sẽ tiếp tục tăng cao. EVN dự báo sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 913,6 triệu kWh một ngày, tăng hơn 12% so với cùng kỳ. Công suất cực đại có thể lên tới 49.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên đến 24.500 MW.
Thông tin từ Bộ Công an, tính đến hết tháng 4, cơ quan chức năng đã cấp số định danh cá nhân cho 100% công dân với trên 104 triệu dữ liệu. Hơn 86 triệu thẻ căn cước công dân cũng được cấp cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn quốc. Ngoài ra, cấp hơn 75 triệu hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt gần 54 triệu tài khoản định danh điện tử. Bên cạnh đó, Bộ Công an và các bộ ngành đã đồng bộ tích hợp thành công 20 triệu giấy tờ bảo hiểm y tế, 20 triệu giấy phép lái xe các loại cùng 8 triệu đăng ký xe.
Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an, năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng lên tới 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Trước tình hình tội phạm công nghệ gia tăng, Hiệp hội An ninh Quốc gia dự kiến sẽ ra mắt phần mềm phòng chống lừa đảo dành cho người dân cài trên điện thoại thông minh vào tháng 7 năm nay.
Thành phố Hà Nội dự kiến sẽ nghiên cứu xây dựng một hệ thống bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản mưa, với đầy đủ các thông tin về vị trí điểm ngập úng, mức độ ngập, hình ảnh điểm ngập để chia sẻ cho người dân và các đơn vị cảnh sát giao thông để có phương án phân luồng giao thông và để người dân lựa chọn phương án tham gia giao thông hợp lý. Hệ thống bản đồ này dựa trên phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật số đô thị trên nền tảng GIS và cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các sở ngành doanh nghiệp từng bước xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm tập huấn, đào tạo cho các tiểu thương để hỗ trợ thương nhân tiếp cận, thích nghi với phương thức tiếp thị, bán hàng thông qua các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội. Việc bán hàng qua nền tảng thương mại điện tử đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, mang lại doanh thu cao như việc bán đặc sản OCOP Cần Giờ. Qua đó, nâng cao nhận thức của thương nhân về yêu cầu chuyển đổi số, thích ứng với thương mại điện tử trong kinh doanh tại chợ truyền thống.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. 9 giờ sáng ngày 9 tháng 5 theo giờ Moscow, tức 13 giờ chiều nay theo giờ Hà Nội, tại quảng trường đỏ của thủ đô Moscow đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm ngày chiến thắng phát xít. Theo truyền thống hàng năm, tại lễ duyệt binh mừng ngày chiến thắng trên quảng trường đỏ, Tổng thống Putin sẽ có bài phát biểu đặc biệt 8 phút trước khi lễ duyệt binh diễn ra. Điện Kremlin hiện chưa công bố nội dung bài phát biểu này. Còn theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 9.000 binh sĩ và khoảng 75 đơn vị thiết bị quân sự và vũ khí tham gia chuẩn bị duyệt binh năm nay. Quy mô lễ duyệt binh năm nay được rút gọn đáng kể so với mọi năm.
Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ vũ khí và viện trợ cho Ukraine trong vòng một tháng tới. Hồi tháng 3 năm nay, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí xúc tiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị khối này phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Theo kế hoạch này, mỗi năm Kiev có thể nhận thêm khoản hỗ trợ trị giá 3 tỷ euro, tương đương với 3,3 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết khoản tiền này có thể được sử dụng để mua sắm các trang thiết bị quân sự cho Ukraine.
Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Israel nếu nước này tấn công khu vực Rafah phía nam dải Gaza. Ông cũng cho hay Mỹ đã dừng viện trợ bom cho Israel, cho rằng dân thường thiệt mạng ở Gaza là hậu quả của việc sử dụng loại vũ khí này. Tuy nhiên, ông Biden cũng cho biết Mỹ vẫn cam kết đối với nền quốc phòng của Israel và sẽ cung cấp các tên lửa đánh chặn cho hệ thống vòm sắt cũng như các vũ khí phòng thủ khác cho Israel.
Viện Y tế Quốc gia Mỹ cho biết sẽ bắt đầu tiến hành các thử nghiệm lâm sàng để kiểm tra hiệu quả của các phác đồ điều trị tiềm năng đối với các hội chứng COVID-19 kéo dài, trong đó có rối loạn giấc ngủ, giảm khả năng tập thể dục và mệt mỏi do gắng sức. Các thử nghiệm mới sẽ được áp dụng đối với gần 1.660 người tại 50 địa điểm nghiên cứu nhằm tìm ra các phác đồ điều trị để người mắc hội chứng COVID-19 kéo dài có được giấc ngủ ngon, có thể tự vận động và hơn hết là cảm thấy khỏe mạnh trở lại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, ngược lên Tây Bắc, đến với Điện Biên trong các dịp lễ hội, du khách sẽ được đắm say trong điệu xòe Thái cùng sự rộn ràng của tiếng trống, tiếng chiêng. Đây là một di sản thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc Thái và là sợi dây kết nối cộng đồng.
Việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại này đang được các cấp, ngành và chính những người dân bản địa quan tâm chú trọng nhằm xây dựng xòe Thái thành một sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách mỗi khi đến với Điện Biên. Trong sự phong phú đa dạng về văn hóa của 19 dân tộc cùng chung sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên, người Mông được biết đến với nghệ thuật xòe Thái là nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của dân tộc Thái. Xòe thái có nghĩa là múa thái, được thực hành ở nhiều không gian và thời gian khác nhau trong các lễ hội của đồng bào. Bà Bạc Thị Luyện, chủ nhiệm câu lạc bộ hoa ban Khuống Bản Em Mường Thanh, tỉnh Điện Biên cho biết.
Về cái điệu xòe thì nó rất là quan trọng với dân tộc Thái. Không những là dân tộc Thái mà còn các dân tộc khác cũng nói về cái điệu xòe, nhất là điệu xòe cầm tay nhau, điệu xòe đoàn kết. Thì chúng ta không phân biệt những cái tuổi tác, không phân biệt những trai gái. Có cái điệu xòe thì nó mới là đoàn kết.
Xòe Thái có 36 điệu, nhưng trong đời sống văn hóa dân tộc Thái ở Điện Biên đang lưu giữ 6 điệu xòe phổ biến, gồm điệu xòe khăn khen, đồn hôn, phá xí, nhôm khăn, khắm khăn mơi lẩu, ỏm mọm tốt mư. Để bảo tồn và phát huy nghệ thuật xòe Thái, những năm qua, tỉnh Điện Biên cũng đã thành lập, duy trì các đội văn nghệ ở cộng đồng. Hiện toàn tỉnh đã có hơn 1.000 đội văn nghệ quần chúng ở thôn bản với hàng nghìn hội viên. Theo bà Đèo Thị Hoàn, thành viên câu lạc bộ Hoa Ban Khuống Bản Em Mường Thanh, đây được xem là những hạt nhân cốt lõi để bảo tồn và phát triển nghệ thuật xòe ở cộng đồng.
Các ông bà thời xưa dạy điệu xòe Thái này là lúc đi đám cưới này, mừng nhà mới này, rất là vui, rất là xung động đối với dân tộc Thái.
Còn theo ông Nông Quang Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, tỉnh đã ban hành kế hoạch về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2022-2025. Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu cụ thể là thí điểm thành lập 10 mô hình câu lạc bộ thực hành nghệ thuật xòe Thái tại các huyện, thị xã, thành phố nắm giữ di sản.
Đặc biệt là các bản văn hóa ở trên địa bàn của huyện Điện Biên, là các hoạt động văn hóa văn nghệ thì cũng nào có cái vòng xòe diễn ra, và qua đó để khẳng định được là cái di sản này là tiếp tục được khẳng định và duy trì phát huy.
Đến với các bản văn hóa du lịch, mô hình homestay của cộng đồng người Thái, những vòng xòe mang đậm chất núi rừng Tây Bắc, vừa ấm áp, mê hoặc lòng người, vẫn được trao truyền và gìn giữ như lời mời gọi níu chân du khách gần xa.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.